lời cầu trong đêm nay, là lời cầu ta cho nhau đêm về dưới sao trời lòng ngậm ngùi. Lời cầu trong đêm nay là lời cầu yêu trong tim, mong tình chắp cánh bay xa. Lời cầu trong đêm nay là lời cầu cho riêng anh, xuôi nhẹ kiếp tu này một cuộc tình. Lời cầu trong đêm nay lạnh lùng đưa anh đi, quên vạn chuyến đò mơ. Lời cầu trong đêm nay vang ngàn lời cầu, trong đêm mai đưa anh về từ chốn đau thương. Lời cầu ai có yêu ngậm ngùi cho bao nhiêu cuộc tình không nên duyên, giấc mộng nay cố quên đi. Lời cầu trong đêm nay nguyện lại trời thương cho con, ôm trọn phúc âm người vào cuộc đời, để rồi con xa quên được cuộc tình bao chân chuyên trên đỉnh núi bình yên.
Cho con cao thượng đủ để vượt lên khỏi thế gian này. Xin cho con sức mạnh đủ để nâng đỡ thế gian. Và xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian vào lòng, mà không hề muốn giữ lại cho chính mình. Lạy Chúa, này thân xác con đây, này linh hồn con đây, này trái tim con đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, đã bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại dưới đám đông mà hỏi: "Ai sờ vào áo tôi vậy?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào áo tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phục vụ trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, chỉ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Từ bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm tay nó và nói: "Talitha cum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc này và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói à, chỗ thì ăn không hết, chỗ thì lần không ra, đúng không? Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Như thế nghĩa là gì? Là có sự bất bình đẳng. Người thì dư thừa, kẻ thì thiếu hụt. Mà khi Thiên Chúa dựng nên con người, trong bài đọc 1 ta nghe Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, và họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người. Nhưng chính vì quỷ giữ ganh tị mà cái chết xâm nhập thế gian. Quỷ giữ ganh tị. Ma quỷ vốn là một trong các phẩm thiên thần Lucifer, mà phạm tội kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa, cho nên bị trừng phạt trở thành ma quỷ, mất cái hạnh phúc thiên đàng. Và vì mất hạnh phúc thiên đàng, cho nên ma quỷ nó ghen tị với con người. Vì con người cũng được Thiên Chúa dựng nên, các thiên thần cũng là loài Chúa dựng nên, mà con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của người, và cho họ được trường tồn bất diệt. Mọi loài thụ tạo trên thế giới đều hữu ích cho con người, và âm phủ không thống trị được địa cầu. Ma quỷ thấy vậy không chấp nhận được, cho nên nó ganh tị và nó tìm cách nó cám dỗ con người. Nó làm cho con người cũng có máu ganh tị như nó. Anh em ganh tị với nhau, mọi người ganh tị với nhau, nọc độc nó xâm chiếm vào, cái chết nó xâm nhập vào thế gian. Và những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Nếm mùi cái chết đây là cái chết về phần linh hồn, nghĩa là không được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Cái chết đó là như vậy. Còn con người đã được Thiên Chúa dựng nên thì nó là trường tồn bất diệt. Thiên Chúa đã dựng nên con người nào thì nó trường tồn bất diệt. Một là trường tồn bất diệt để hưởng hạnh phúc đời đời. Hai là trường tồn bất diệt để mà lãnh án phạt đời đời. Tùy theo con người lựa chọn. Con người lựa chọn sự sống hay sự chết, bóng tối hay ánh sáng, Thiên Chúa hay ma quỷ. Nhiều người ngày hôm nay đi vào con đường rộng rãi thanh thang để hư mất. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng Thiên Chúa không loại trừ một ai, trừ phi người ấy cố tình loại trừ Thiên Chúa và lựa chọn ma quỷ. Trừ khi người ấy cố tình muốn lựa chọn cái chết đời đời, tức là trầm luân hỏa ngục, là do họ lựa chọn. Vì họ không lựa chọn Thiên Chúa, họ tự do và họ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Cũng thế, khi con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, mọi cái đều tốt đẹp hết. Nhưng mà vì quỷ dữ nó gieo vào đó con người cái máu ganh tị, máu tham lam, máu ích kỷ, bảy mối tội đầu, cho nên mới có chỗ thì ăn không hết, có nơi thì lần không ra. Mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người là điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Phải có sự đồng đều. Hình ảnh của giáo hội thời sơ khai, mọi người họp nhau lại. Và không ai giữ mình có của riêng để mọi sự làm của chung. Rồi người ta chia sẻ đồng đều cho nhau. Không ai bị thiếu và không ai dư thừa đến mức độ mà không biết chia sẻ. Cho nên đúng là một xã hội chủ nghĩa, đúng nghĩa là như vậy. Là mọi người đều được hưởng và hưởng đồng đều bình đẳng như nhau. Làm thì theo sức lực của mình nhưng hưởng theo nhu cầu. Chị yếu, chị làm ít, nhưng mà nhu cầu chị như thế nào thì chị vẫn được hưởng theo cái nhu cầu của chị. Anh khỏe, anh làm nhiều nhưng mà nhu cầu anh ít thì không bằng chị, anh không cần lấy nhiều. Tại vì anh khỏe rồi, đâu cần phải những cái đồ tầm bổ như chị ấy nữa. Đại khái là như thế. Mà ngày hôm nay đang là thời buổi Covid này, chúng ta thấy những hình ảnh rất đẹp của những người thiện nguyện đem những món lương thực hoặc thuốc men hoặc quần áo đến cho những người đang bị cách ly, những người thất nghiệp, những người không có công ăn việc làm vì ảnh hưởng của Covid, không thể đi ra ngoài mua bán hay làm ăn gì được. Thì những người thiện nguyện ấy đã đưa những món quà của lòng Chúa thương xót đến để chia sẻ với những anh chị em mình. Vì trong hoàn cảnh hiện tại, anh em được dư giả là để giúp những người khác lâm cảnh túng thiếu. Nhớ nhé, anh dư giả, anh có tiền của ăn của để, anh có rủng rỉnh nhà biệt phủ với lại đồ hàng hiệu các thứ, không phải là anh có tiền của để cho anh, mà là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Anh có chắc là anh dư giả mãi không? Anh có chắc, chị có chắc là chị giàu có mãi không? Chắc không? Nhờ thứ chào, chắc ạ. Chắc là sao? Con gửi ngân hàng lỡ ngân hàng nó bị sập tiệm thì sao? Lỡ mà chị đau bệnh mà cỡ ung thư bao nhiêu tiền cũng tiêu hết thì sao? Thưa anh chị em, nhớ hỡi những người có tiền có của, nghe rõ lời Chúa ngày hôm nay đây. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Lời Chúa nói nha. Chúng Phật bảo, cha lúc nào cho bắt chúng con chia sẻ cho người nghèo. Chúa nói, dư giả là để chia sẻ cho người lâm cảnh túng thiếu. Rồi khi họ được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Thấy chưa? Mình đâu có mất mát gì đâu. Mình chia sẻ cho người khác để lúc mà mình lâm cảnh túng thiếu thì sẽ có người khác chia sẻ vậy cho mình. Và như thế sẽ có sự đồng đều. Để hợp với lời đã chép, kẻ được nhiều thì không dư, và người được ít thì không thiếu. Đây nhiều thì cứ càng nhiều hơn, còn thiếu thì nó càng không có. Vì sống không có lòng thương xót, không biết quan tâm đến người khác. Sống lòng thương xót là biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác. Nhiều khi chúng tôi ngồi thì cũng thấy mình có lỗi. Có lỗi vì trong lúc biết bao nhiêu anh chị em giáo dân hoặc là những người không có đạo ở trong những ngôi nhà trọ, ngôi nhà trong những căn phòng trọ chứ chẳng phải là ngôi nhà, có mấy mét vuông, vợ chồng con cái cháu chắt chui hết vào trong đó, khi chẳng có máy lạnh, khi chỉ có một cái cửa ra vào, rồi nằm chen chúc chật hẹp như vậy, làm sao mà không lây nhiễm, rồi không có cơm ăn, không có công ăn việc làm. Làm gì có tiền đâu mà đi mua gạo, tiền đâu mà mua lương thực và những nhu yếu phẩm khác. Trong khi đó, mình được Chúa thương quá, được dư dật đầy đủ quá, có phòng, có nhà, có đầy đủ, thấy mình có lỗi trước mặt Chúa và với anh em mình. Mình cứ giống dửng dưng như vậy sao? Mình cứ sống thoải mái như vậy sao? Tự nhiên thấy có cái gì ở ấy nấy, có cái gì đó làm mình như là kẻ đã không sống lời Chúa. Kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Rồi chúng ta thấy qua bài tin mừng, Chúa Giêsu chữa hai người phụ nữ. Một là một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Hai là một đứa bé 12 tuổi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Hai người phụ nữ. Chúa ra tay cứu chữa và cũng hai cách khác nhau, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đều tựu chung là quyền năng và lòng thương xót của Chúa thể hiện. Thứ nhất, chúng ta thấy người đàn bà bị băng huyết 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn nặng thêm nữa. Ta gọi là tiền mất, tật mang. Có bệnh thì vái tứ phương thôi. Chỗ nào nói hay là chạy đến và tiền bao nhiêu cũng bỏ để mua lấy sức khỏe mà. Có người ta lúc khỏe thì bỏ sức khỏe ra để làm lấy tiền. Làm quá thì bị bệnh. Lúc bệnh thì lại lấy cái tiền đó để mà đi mua lấy sức khỏe của mình. ra con người của mình, cuối cùng vẫn cứ làm nô lệ cho đồng tiền. Khổ chứ nhỉ? Mà mình không thấy rằng là lúc mình đang được có sức khỏe, đây là một cái ân huệ vô cùng to lớn. Gần 2 năm về giáo điểm, rời giáo điểm Tin Mừng về trung tâm mục vụ, anh em chúng tôi tạ ơn Chúa vì chưa có người nào bị cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, chứ đừng nói gì những bệnh nặng khác. Trong khi bây giờ lây nhiễm virus corona thì không có biết đâu mà đề phòng. Vì con người ta gặp nhau đâm ra nghi ngờ, không biết là nó có bị hay không. Rồi người đã gặp mình cũng bảo không biết là cha có bị hay không. Thế không? Con người ta đâm ra không muốn hoặc là không dám tiếp xúc với ai, vì để tránh lây nhiễm. Nhưng mà riết được cái lối sống đó, có chừng nó trở thành thói quen. Ta thôi không muốn làm phiền ai và cũng không muốn ai làm phiền mình. Không muốn lây nhiễm cho ai và cũng không muốn ai lây nhiễm nơi mình. Cuối cùng mọi người đều sống với nhau như là một hòn đảo. Mà Chúa thì không muốn con người sống như một hòn đảo, như một người vô danh tiểu tốt. Vì với người đàn bà bị bệnh băng huyết đó 12 năm đó, bà ấy nghĩ rằng chỉ cần sờ vào gối áo Chúa thì được khỏi rồi, mình rút lui thì được rồi. Lòng tin mạnh đấy chứ. Lòng tin quá mạnh. Giữa một đám đông như vậy mà bà liều bà đến sờ vào gối áo Chúa. Bây giờ mà vị gặp một nhân vật quan trọng đi, Đức Giáo Hoàng hay Tổng thống hay Chủ tịch đi, mà ai mà đến sờ vào gối áo lòng nhân viên bảo vệ mật vụ hạ gục liền chứ. Sợ nhớ ám sát thì sao, đúng không? Có bà nào bà nắm tay Đức Giáo Hoàng, bà còn lôi tí Đức Giáo Hoàng té nữa. Mà tôi thấy Đức Giáo Hoàng này hay, bất chấp hết, chẳng sợ gì, cứ gần gũi con người. Ai bắt tay cũng bắt tay, ai cho muốn ký tên cũng ký tên, ai muốn tặng quà cũng tặng quà, ai muốn ôm hồn cũng ôm hồn, chẳng sợ cái gì. Gần gũi với con người, không kiểu cách, không bệ vệ, không là mũ gậy rồi thì người ta đứng xếp hàng chào mình như là một ông vua con. Không, gần gũi với con người, chẳng mũ chẳng gậy mà tay chân cả con người của mình. Cái mũ gậy nhiều khi nó làm con người không đến được với người khác, họ sợ. Đức Giêsu cho người ta đụng chạm đến mình, nhưng mà Đức Giêsu không muốn người ta là một nhân vật vô danh tiểu tốt. Có thể vậy xong rồi cũng được đi. Ôi bà thấy được, bà được chữa lành được cho bà rút. Còn chuyện khác cái này, cái con bé này nó đang đến nhà để mà chữa cho cái con bé gần chết rồi đi này. Bao nhiêu người đi theo. Đức Giêsu không vì lý do đó. Chúng ta hay lý do là thôi tôi bận lắm, lúc khác tiếp. Người ta tìm đến mà nhiều khi bận lắm không muốn tiếp, lý do là bận. Khi ngồi trong nhà hát karaoke, ngồi trong nhà ăn tiệc tùng mà có ai đến cần xin sự giúp đỡ mình là mình tìm đủ mọi lý do để mà khước từ, phải không? Bận lắm. Mà bận thì chẳng ai nói gì được hết. Thôi, cha đang bận thôi, con đi về thôi. Nhiều khi có những người họ đến mình không tiếp được họ, không giúp được họ, thấy nó áy náy lắm. Cha không biết con là ai đâu, rồi đó là còn mấy chục ngàn người, 50-60 ngàn người, sao cha biết con là ai? Đúng. Nhưng mà Chúa Giêsu thì biết con là ai. Chúa khác với mình là như thế. Và Đức Giáo Hoàng cố gắng muốn diễn tả hình ảnh của một Đức Giêsu gần gũi tiếp xúc với con người, người già, người bệnh, người yếu, ngay cả người mà gọi là người mặt quỷ, Đức Giáo Hoàng cũng ôm hôn mà. Đâu có ngại ngùng gì đâu. Thằng bé tí mà nó chạy tí ton ton, Đức Giáo Hoàng bế lên cho mà ngồi luôn cái ghế vào tao đi nè. Đâu có đuổi xuống đâu. Thế không ạ? Nhiều khi nhân viên an ninh muốn ngăn cản Đức Giáo Hoàng không cho phép nữa cơ mà. Kệ cứ để họ ra đến. Thế thì đối với Thiên Chúa cũng vậy. Chúa không bao giờ muốn con người trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt. Cho nên Chúa nói ai đụng vào ta vậy? Vì Ngài biết có một sức mạnh từ nơi Ngài phát ra đã chữa lành cho người đó. Ngài hỏi vậy thì hỏi chứ Ngài biết không? Ngài chữa bệnh cho người đó mà không biết sao được. Thế không? Mà như vậy muốn cho đám đông thấy rằng là Ngài quan tâm đến con người, dù người ấy là người bệnh tật, ốm đau, hèn hạ, một phụ nữ mà bệnh tật như vậy thì đối với đám đông người đó thì đó là vứt đi, không nghĩa lý gì hết. Thầy coi các tông đồ, thầy có đám đông như vậy mà thầy bỏ ai đụng vào thầy là sao? Không ai hiểu nổi Chúa. Tội nghiệp Chúa chứ. Các tông đồ đáng lẽ phải hiểu chứ, mà cũng không hiểu nổi. Thế lẽ các tông đồ phải cũng có lòng trách, lòng thương như vậy. Ủa vậy à, nói về ai đụng vào Chúa đó? Chúa đang hỏi đó, chị nào đó xin giơ tay đi để Chúa muốn gặp đó, không sao đâu. Phải như vậy chứ, phải không? Thầy coi đám đông này mà thầy bảo, mình tự nhiên rồi. Như vậy thì Chúa hỏi làm cái gì? Chúa hỏi để người phụ nữ biết rằng là Chúa quan tâm đến cá nhân chị ấy. Chứ không phải như là một đống gạch này, gạch nào cũng như gạch nào. Không, cái viên gạch đó đó. Và người phụ nữ lộ mặt ra, sợ sệt, run rẩy và nói hết sự thật với Chúa. Chúng muốn chị ấy nói với Chúa câu chuyện khao khát, mong ước, đó là cầu nguyện đấy. Chúa nói Faustina là sao con không kể chuyện con cho ta nghe? Thì Chúa biết rồi mà, con làm vườn nhưng bây giờ bề trên bảo con ra gác cổng mấy đứa đến nó quậy quá. Chúa biết rồi. Ta biết nhưng mà ta muốn, ta thích con kể cho ta nghe chuyện của con. Kể đi. Thế thì thưa anh chị em, người đàn bà ấy cũng được dịp mà bày tỏ nỗi niềm đau khổ. Trời ơi, thầy ơi là thầy, mừng gần chết. Hôm giờ 12 năm nay tiền mất, mang bệnh tật, chỗ nào có thầy, chỗ nào cũng đi hết mà có ai chữa được gì đâu. Nhưng mà hôm nay nghe tin thầy như vậy thì con liều lao đến thôi, xin thầy tha cho con, mà con thấy con được khỏi rồi con mừng lắm, phải không? Chị nói hết sự thật về mình. Vậy Đức Giêsu sao cũng đừng có chen như vậy nhé, trật tự chứ, chen lẫn số đấy, sơ đỡ chậm rãi với gì, chúng ta phản ứng như vậy phải không? Không một lời trách móc. Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Lời đó tuyệt vời làm sao, tôi thấy sao tôi còn xa Chúa quá. Chúa thì là lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp con người dù họ thế nào, còn chúng tôi thì lúc nào cũng cho Chúa quay mặt vô vẻ này, thưa anh chị em. Tại vì xấu hổ quá. Đi về đi nhé, rồi sau đừng có làm như vậy nữa nhé. Xô đẩy chen đất. Đúng không? Mình như vậy làm một bài học lên, người ta đã sợ rồi mình lại còn giáng thêm mấy bài học nữa, tối tăm mặt mũi. Đó là đường lối của Chúa. Và Chúa đang nói thì có mấy người đến nói thôi, con gái ông chết rồi, làm phiền thầy nữa, thôi để thầy đi, hết rồi, chết rồi. Với bạn thì bạn thế nào? Với bạn là ông chủ hội đường thì bạn thế nào? Ông trưởng hội đường lúc đó thử thách lòng tin ấy. Tin người ta hay tin Chúa? Có nhiều lần chúng ta ở giữa cái thế giằng co, người ta nói thế này, người ta nói thế này, mà lời Chúa nói thế này nè. Chúa nói với Thánh Nữ Faustina thế này này. Nhưng mà đấng này, bậc này, vị này, vị nọ thế kia, nói thế này, nói thế nọ thế kia. Mà Chúa nói thế này nè. Tin ai? Dù là người đó có là Đức Giáo Hoàng đi nữa thì mình cũng phải tin Chúa hơn tin Đức Giáo Hoàng chứ. Đúng không? Nếu Đức Giáo Hoàng nói ngược lại lời Chúa thì chả bao giờ mình tin. Dù người đó là tổng thống, là vua đi nữa mà nói ngược lại với lời Chúa thì cũng không tin. Phải tin Chúa. Nhưng mà dễ giàu gì? Chúa thì chả thấy đâu, mà người ta thì quyền cao chức trọng, mình thấy lù trước mắt nè, sợ gần chết, thôi dạ em xin, cho em xin. Nếu như cái anh gì lúc nào cũng cho em xin, nó cũng sợ chết. Trong cuộc đời mình sẽ bị như vậy. Mà Chúa nói với ông hội đường rằng ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Và không cho người ta đi theo mình nữa. Vì cái đám đông nó láo nhau lắm. Nó sẽ ảnh hưởng trên các tông đồ, ảnh hưởng trên cái ông trưởng hội đường này và làm cho người ta mất đức tin. Đám đông dư luận quần chúng đáng sợ vô cùng. cái tốt họ đem lại có nhưng mà không nhiều bằng cái xấu do ảnh hưởng của đám đông. Họ cứ thấy ai làm điều xấu là họ hùa theo làm điều xấu. Nhưng mà ai làm điều tốt họ có bắt chước không? Tại sao giờ không bắt chước mà đi phát gạo cho người nghèo đi? Thế không ạ? Nhưng mà thấy cái gì xấu là ùa làm theo. Phản đối. Chúa cho cái nghị luận của chúng thì sai làm sao? Không cho đi theo mình trừ Phêrô, Giacôbê, Gioan và người nhà thôi, của hội đường đó thôi. Để đám đông nó quấy lắm, nó làm ảnh hưởng trên đức tin của những con người đang là trong hoàn cảnh bối rối lo lắng này. Và khi đến nơi rồi vẫn chưa thoát, người nhà của ông lại cười nhạo khi mà Chúa bảo nó không khóc chết đâu, nó ngủ đấy. Người ta chế nhạo Chúa. Chúa lại đuổi hết ra ngoài. Thấy chưa? Không để cho dư luận quần chúng nó ảnh hưởng. Đuổi hết ra ngoài. Rồi đưa cha mẹ và kẻ theo vào nơi nó nằm, cầm tay nó và nói Talitha cum, nghĩa là này bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi. Lập tức, mỗi lần Chúa thực hiện phép lạ là ngay lập tức, vượt khỏi cái tự nhiên là siêu nhiên mà. Mà người ta không tin, người ta chế nhạo. Ngày hôm nay cũng nhiều người chế nhạo, nhạo cười. Đâu mà phép lạ lắm thế. Đâu mà ơn lòng thương Chúa đâu mà nhiều thế. Chúa chữa đâu mà chữa. Gì đó. Hay không bằng may thôi. Đóng kịch. Giàn dựng. Ta cười ta nhạo những người mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Những người mà được ơn của lòng Chúa thương xót. Họ được ơn. Họ tạ ơn. Họ nói ra cái ơn đó. Bị người ta nhạo, người ta cười, người ta giễu, người ta chê, người ta trách, người ta bảo là sắp xếp mua chuộc với lại thuê vân vân. Chúa cũng bị như vậy, thì chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường lòng Chúa thương xót, bị như vậy có buồn không? Dạ thưa gia, buồn chứ. Đúng rồi, buồn, nhưng mà buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm thấy chuyện xưa lại buồn buồn. Vậy thì con như là tín thác. Kệ, nhìn lại cuộc đời của Chúa đi. Bị nhạo cười, chính Chúa là người thực hiện phép lạ mà còn bị nhạo cười. Huống chi chúng ta là người lãnh nhận được ơn Chúa, mình nói ơn Chúa ra thì người ta nhạo cười mình là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà chính họ nhận được ơn thì họ cũng sẽ không còn gì để nói. Không còn gì để nói được. Ngay lập tức đưa nó trỗi dậy và đi lại được, vì đó là 12 tuổi. Người ta sửng sốt kinh ngạc. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, trong lúc mình ốm đau, bệnh tật, lo lắng, sợ hãi, được bàn tay Chúa cầm lấy tay mình và nói, hãy trỗi dậy. Lúc mình đang thất vọng, chán nản, cô đơn, mình bị bạn bè bỏ rơi, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khi mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đang muốn bỏ cuộc, thì Chúa nắm lấy tay mình và nói, hãy trỗi dậy. Lúc mình liệt giường liệt chiếu, bệnh tật thân xác, lúc mình bệnh tật tâm hồn, muốn bỏ cuộc hết tất cả, nằm quỵ trên đống thất vọng, Chúa cầm lấy tay ta và nói, hãy trỗi dậy.
Cô tên là gì?
Con Lucia Vũ Thị Hương, con sống ở Hải Phòng và hiện tại đang làm ăn ở trong Sài Gòn.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi.
Con được ơn gì của Chúa Hương Hải Phòng?
Dạ, con được rất nhiều ơn, nhưng mà ơn lớn nhất của con là con đã biết đến lòng thương xót của Chúa là ơn lớn nhất ạ.
Các bạn trẻ có thấy cái ơn lớn nhất là ơn biết đến lòng thương xót Chúa không? Hay là phải ơn trúng số mới là biết là ơn lớn nhất? Con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con biết đến lòng thương xót của Chúa cách đây là cũng được hơn một năm rồi ạ. Nhưng mà lần đầu tiên con đến đây thì con nghe cha giảng thì con không có tin. Con cũng cứng lòng lắm nên là con cũng nói là cha Long toàn giảng linh tinh, con không tin, con đi về. Con đau nhức mỏi trên người, cha sờ người con chẳng đã khỏi gì cả. Con về con đau thêm, con xong con về con nói, con cũng không dám nói cho ai biết vì con cũng tự, tại vì con sống có một mình nên là con cũng về rồi là con cũng suy nghĩ rồi con nghĩ xong con bảo là chắc là mình không có tín thác vào Chúa nên là Chúa không chưa có chữa cho mình, nên là con cũng đã suy nghĩ và con quyết định đến đây. Đến đây là cũng phải đến gần chục lần rồi. Con đi mấy chị, con trước là chỉ là chị hàng xóm nhưng bây giờ là chị đỡ đầu của con. Con là đạo Tân Tòng.
Con theo đạo năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con mới được rửa tội chính thức là vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2017 con chính thức theo đạo.
Là lúc mà con theo đạo là con đến với lòng Chúa Thương Xót hay là con đến với lòng Chúa Thương Xót rồi con mới theo đạo?
Dạ con đến đây mà con chưa theo đạo ạ. Con đi nhà thờ lễ hàng ngày, hàng tuần, có nghĩa là tuần nào con cũng đi lễ bình thường, con không có bỏ tuần nào hết, nhưng mà con đi lễ được hơn một năm, năm đến năm 2017 là con quyết định học để rửa tội và con theo Chúa.
Thưa anh chị em, tôi rất là cảm ơn bạn vì bạn nói rất thật. Bạn không nói để lấy lòng tôi, bạn không nói để mà chiều lòng anh chị em ở đây. Vì bạn có sao nói vậy người ơi. Và bạn cảm nhận được thì bạn nói cảm nhận, không cảm nhận thì nói không cảm nhận. Cũng là tâm trạng của nhiều người. Lúc đó bạn ấy chưa theo đạo và chưa cảm nhận lòng Chúa Thương Xót, cho nên đến đây nó là giảng linh tinh. Rồi đến đây mà cầu nguyện không được thì bảo là không có thiêng. Chúng ta thấy rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay cũng đang thử thách Chúa như vậy, là phải Chúa ban cho tôi rồi tôi mới tin. Nhưng mà Chúa bảo đức tin của con cứu chữa con, chứ đâu phải là chữa rồi mới tin. Không phải tin rồi mới được chữa. Nhớ dùm tôi cái, tin rồi mới được chữa, chứ không phải đến đây thách đố Chúa. Chúa ngon thì Chúa chữa cho tôi đi rồi tôi tin. Chúa bảo đừng thử thách Thiên Chúa, không cần thiết. Tại vì con được chữa là cái ơn cho con, chứ không phải con được chữa là cái ơn cho ta, mà ta phải làm cho con để thỏa mãn cái óc hiếu kỳ của con. Đừng có mơ. Con muốn chê thì chê, muốn trách thì trách, muốn cười thì cười. Chúa đuổi ra ngoài. Chúa không có chiều những cái con người đó, đuổi thẳng ra ngoài. Chỉ dắt theo ba môn đệ thân tín với lại bố mẹ của đứa bé mà vào trong phòng mà chữa mà thôi. Cho nên ta tạ ơn Chúa vì một người bạn trẻ lên nói một cái sự thật như vậy. Sau đó cô đã đến đây cả mười mấy lần. Sau đó cô đã cảm nhận lòng Chúa Thương Xót. Và điều vui mừng nhất là cô nói cô đã được làm con của Chúa, đã chính thức gia nhập vào đạo Công giáo. Hallelujah! Hallelujah! Rồi, còn ơn gì nữa con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con được ơn nữa là ơn Chúa đã chữa lành cho cha mẹ con được khỏi bệnh. Cha con thì bệnh nhiều bệnh lắm, vì uống rượu từ hồi cha con lấy vợ giờ là có nghĩa là uống nhiều lắm, bị bệnh ung thư phổi rồi ung thư gan. Rồi bây giờ cha con cũng đỡ uống mà cũng đã đỡ được 80% rồi và cũng đã thuần lại và không có chửi bậy nữa.
Không có chửi bậy nữa. Cha con có đạo không?
Dạ cha con không ạ.
Còn mẹ con?
Gia đình nhà con không ai có đạo, chỉ có một mình con theo đạo ạ.
Hallelujah. Rồi mẹ con được ơn gì?
Mẹ con được ơn bị đau nhức mỏi và mắt mờ chân trận, có nghĩa là không đi làm được, giờ chỉ có ở nhà. Nhưng mà con đã cầu nguyện cùng Chúa, Chúa đã xin và con đã xin Chúa và đã chữa lành cho mẹ con. Rồi mẹ con rất là khỏe mạnh và đi làm lại được bình thường.
Chúng ta thấy ông Chúa ban bao nhiêu ơn lành chúng ta, một trong tay thật lớn thưa các bạn. Vì ơn Chúa ban cho cô ấy, rồi từ cô ấy mà Chúa ban cho cha, cho mẹ cô ấy, một người cha bị ung thư gan chỉ vì cái tội nhậu. Từ năm cha của cô bao nhiêu tuổi?
Cha con năm nay là ngoài 70 tuổi ạ.
Ngoài 70, cứ coi như 20 tuổi lấy vợ đi, thì 50 tuổi uống rượu, gan nào chịu nổi thưa anh chị em. Cho nên là bị chứng ung thư và bệnh trừ tục, trừ bệnh. Nhưng mà bây giờ đã thuần lại, đã không còn nhậu nữa và căn bệnh đã được chữa lành cùng với bố mẹ. Đây, gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa Thương Xót.
Và con còn một ơn nữa là mới nhất, Vì con năm 2017 là hôm 22 Tết ấy, là con bị té xe, bị ngã, có nghĩa là bị xương gãy cái chiếc xương sườn ở bên tay phải ạ. Nên là con không có làm được gì, nên là con vẫn ở nhà trọ, con đi làm thuê, khổ mướn, khổ lắm. Tức là con đi cứ nằm ở nhà, con cầu nguyện Chúa thương con. Đến bây giờ Chúa đã nhận lời con, mua cho con được một căn nhà vừa, ý là vừa lòng con vậy ạ.
Ngon rồi. Hallelujah. Để cho tặng cho con thêm một cái cây quạt giáo điển tin mừng nữa nha. Và con về con đưa cái máy này cho ba mẹ của con nha. Ba mẹ con chưa theo đạo, nhưng mà ba mẹ con tin vào lòng Chúa thương xót, Chúa vẫn chữa lành cho ba mẹ con. Rồi, Chúa chữa lành cho con. Rồi, bé đây đây con. Đây. Con hả? Có mình con thôi. Con tên là gì? Rồi. Rồi, cái gì?
Thưa cha, con là Trần Thị Trường. Con là
Trần Thị Trường hả?
Con là Maria Trần Thị Trường, con ở giáo họ Thủy Đường, giáo xứ Buôn Cương, giáo phận Bắc Ninh con vậy.
Rồi, vậy được ơn gì vắn tắt thôi.
Vâng, thế còn năm ngoái lấy nước mà anh ta mang hiện ra 100 năm con cũng vào đi lễ thì.
Thế xù bà nói vậy cho ai mà nghe được cái gì, được ơn gì nói vắn, ơn gì.
Con bị thiếu máu cơ tim đưa lên não, con như thuần lúc nào bị tắc nghẽn thì cái áo khuyết.
Rồi, thiếu máu cơ tim lên não vân vân, rồi được khỏi chưa?
Vâng, giờ để con đi cầu nguyện để về khỏi, bà con đau một cái bạn.
Rồi, hallelujah. Thiếu máu cơ tim rồi đau bả vai rồi não vân vân, còn thằng bé này là cái gì đây?
Dạ, thế là cháu thì từ bị câm từ lúc bẩm sinh ạ. Thế hôm nay con ý nguyện là con đưa cháu vào đây và con muốn xin cha thì là.
Rồi, thưa anh chị em, tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, xin Chúa chữa lành cho bà, chúc lành cho con. Nghe nhá. Đây. Đây con. Đấy, đây. Con nghe máy nha, nghe nhá. Cố gắng nghe. Nghe. Rồi, đó, con nghe đó nha. Chúa, Chúa. Chúa. Tạ ơn Chúa. Rồi, xin Chúa chữa lành cho con. Rồi, bé lên đây bé. Rồi bé lên đây, đây con. Đây, rồi con nói nghe, con tên gì?
Con tên Ánh Dương.
Ánh Dương có cái gì, mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con heo.
Con heo con để làm gì?
Dâng cho Chúa.
Con heo dâng cho Chúa, rồi Chúa để làm cái gì con có biết không?
Cho ai?
Chúa cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi Chúa cho người nghèo, hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, lời Chúa chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô nói rằng người nghèo thì không thiếu, người giàu thì không dư. Trong lòng thương xót Chúa, chúng ta biết chia sẻ cho nhau. Một em bé 7 tuổi, thưa các bạn, còn biết để dành dụm con heo mà chia sẻ cho người nghèo. Rồi, con đeo con heo để trên bàn thờ riêng lên cho Chúa, để Chúa cho người nghèo nha. Còn bà?
Dạ, con xin tạ ơn Chúa của con là Ma Anna Nguyễn Thị Nhung ở giáo.
Rồi xin Chúa chúc lành cho bà hai bà cháu nha. Đây cái máy 365 bài giảng là cho bà cháu nha. Rồi gửi tặng cho bà có cái quạt lòng Chúa thương xót chưa? Rồi đây gửi tặng cho bà sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho hai bà con. Rồi đi xuống con. Rồi mời hai bé lên đây con. Đây con. Rồi, hai con đứng trên này giùm cha. Con đứng trên này. Thấy vui không? Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, thưa các bạn. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Lê Thị Kim Chi ạ.
Gì?
Dạ, Maria Lê Thị Kim Chi.
Maria Lê Thị Kim Chi. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 20.
Con 20, còn con tên gì?
Dạ Maria Lê Thị Kim Nhi ạ.
Kim Nhi?
Kim Nhi.
Con này là Kim Chi, con này là Kim Nhi. Là con bao nhiêu tuổi?
Dạ 20.
20, Rồi đứa nào là chị, đứa nào là em?
Dạ, con là chị.
Con sinh ra lúc nào? Ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu?
Dạ, 22 tháng 12 năm 1998. Dạ, 22 tháng 12 năm 1998.
Và đây là một cặp sinh đôi 20 tuổi. Rồi chúng con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con và em con tự nhiên là tái về chứng sưng lên. Khi đi khám là bác sĩ nói không bị chi hết. Nhưng về nhà là tái chống bẩn sưng. Nên mẹ con ra nhà, mẹ con có cái đai lòng Chúa thương xót. Về hai đứa vô cầu nguyện nên tụi nào con với em cũng cầu nguyện đến đây hết.
Là sao?
Dạ, nhờ cầu nguyện đến tái chứng của hai chị em là bị hết sưng lên.
Hallelujah! Hallelujah! Dạ, các bạn nghe thấy hai bạn 20 tuổi và tay chân hai đứa, cả hai đứa bị hết.
Dạ.
Vâng, hai đứa nó sinh đôi cho nên nó bị chung luôn. Rồi hai đứa tay chân nó sưng lên, rồi mẹ nó mới cho hai đứa nó một cái đài lòng Chúa thương xót là 500 hay 365.
Dạ, 365.
Phải cái này không?
Dạ, phải.
Vâng, mẹ nó mới cho nó, hai đứa, nghe cái đài 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và hai đứa nó cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và bây giờ thì Chúa đã chữa lành tay chân của nó, ngon lành. Rồi, còn con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, Kim Nhi?
Dạ, mẹ con là cũng bị đau đôi rửa. Mỗi lần nuốt nước miếng là cứ đau rạc hồng đôi rửa. Vậy cũng bị nhức tái chứng như con rửa. Mà đi khám là bác sĩ phát thuốc về cũng uống. Chỉ cần đọc kinh thôi mà bớt rồi ạ.
Đây là ơn cho mẹ nó bị đau. Vâng, và về đọc kinh lòng Chúa thương xót, Chúa đã chữa lành cho mẹ nó bị đau, đau cái gì?
Dạ, nuốt nước miếng là cứ rạc cổ họng rửa. Vậy cũng nhức tái chứng như con.
Rồi, nuốt đến miếng thì cứ rát cổ họng và tay chân cứ bị nhức như hai đứa con. Và hai đứa con làm sao mà biết đến lòng Chúa thương xót mà hôm nay hai con đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót?
Dạ, nhờ cầu con cho mẹ con cái đai lòng Chúa thương xót. Bớt con ra nhà nghe mẹ bật đến hai tụi con mới biết ạ.
Rồi, bây giờ chúng con, hai chúng con thì đang làm cái gì, học cái gì hay làm cái gì?
Dạ, hai tụi con là sinh viên đại học năm thứ ba. Dạ, công nghệ sinh học ạ.
Con học về gì?
Dạ, con học hóa.
Rồi, một đứa thì công nghệ sinh học, đứa học hóa. Rồi mai mốt lớn này thì con có đi tu không?
Dạ, con chưa biết, cái nữa nhờ vào lòng Chúa.
Còn con?
Dạ, con cũng rửa.
Con có người yêu chưa?
Dạ, chưa.
Con?
Dạ, chưa.
Rồi, chúng ta một tràng pháo tay nữa, thưa anh chị và thưa các bạn. Có những người trẻ ngày hôm nay mà biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót, vui lắm. Chúa vui lắm, Chúa thích lắm. Vì người trẻ ngày hôm nay họ lao vào công ăn việc làm, họ lao vào việc học hành, họ lao vào việc ăn chơi. Và có những người trẻ tín thác vào Chúa, đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, giống như là ông đại đội trưởng, vẫn luôn tín thác vào Chúa và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và ta gửi tặng cho các bạn là cái máy này. Nhiệm vụ của hai bạn là đi vào trong trường đại học nha. Và chúng con có nhiệm vụ là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bạn trẻ trong trường đại học của chúng con. Được không?
Dạ.
Được không?
Dạ được.
Có dám làm không?
Dạ có.
Rồi, đây cho tặng cho hai chúng con luôn, hai đứa, một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi, tặng cho con một, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, để hai chị em chúng con đi vào các trường đại học giới thiệu cho các bạn trẻ ngày hôm nay về lòng thương xót của Chúa, nhớ không?
Dạ nhớ, dạ nhớ.
Rồi, mời hai bạn về chỗ. Thưa các bạn, chúng ta thấy những người bạn trẻ ngày hôm nay họ dễ thương không? Dễ thương không? Đấy, và anh chị em nhớ là chỉ cần Chúa sờ chạm vào thôi. Chúa đã sờ chạm vào đứa bé, con gái của ông Gia, và nói là hãy trỗi dậy. Và cái người phụ nữ mà 12 năm bị bệnh băng huyết là máu lúc nào nó cũng chảy ra. Chúa cũng sờ chạm vào chị ấy. Một cái sờ chạm làm cho các bạn trẻ đón nhận lòng Chúa thương xót. Một cái sờ chạm làm cho người chết trỗi dậy. Một cái sờ chạm làm cho người phụ nữ 12 năm bị băng huyết và được Chúa chữa lành ngay tức khắc. Chị có giống người phụ nữ đó không?
Dạ con ra dạ. Con Anna Nguyễn Thị Phương ở 52 tuổi ở Đức Nông chứ. Con
được sự chú thôi, hôm nay tôi phải cố gắng lắm hay chứ phải tôi phải nghe cho đó. Rồi, chị tên là cái gì?
Dạ con Anna Nguyễn Thị Phương năm.
Rồi, Phương 52 tuổi ở Lâm Đồng. Ở Đắk Nông, rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn Chúa là có Chúa đã chữa lành cho đứa con bị tai nạn mà đứt gân, cắt nội gân mà được 4 ngày là Chúa chữa lành. Con xin lòng thương xót, năm 2013 là Chúa chữa lành cho con. Và một đứa
con bị đứt gân chân.
Bên nội dạ mà con chỉ có một cái sách lòng thương xót và bộ trừng hạt là con để trên người là lên mổ chỉ 9 giờ là mổ bệnh viện đi tốt thì con mà 3 giờ chiều là đưa con xuống là 5 giờ là có con nằm giải phóng hồi sức mà con chỉ cầu nguyện lòng chủ thương xót thì con dậy đi tiểu mà ai ngực nhiên là ta bảo nó sao mà mới mổ mà dậy mà đi con lại chỉ có lòng thương xót cứu con và đưa con đi dạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng. Con gái của con sao?
Dạ được một con gái của con đó, được thứ 7 của con đó là.
Con được mấy người con?
Dạ, thưa cha con được 10.
Đây, đây. Con tên là gì?
Con tên Nguyễn Phúc Hậu.
Nguyễn Phúc Hậu, con mấy tuổi?
Con 10 tuổi.
Con 10 tuổi, con là con thứ mấy?
Con thứ 10.
Nguyễn Phúc Hậu, 10 tuổi, con thứ 10. Con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe. Nói đi, nói đi.
Con bị nói đớt.
Cái gì?
Con bị nói ngọng.
Con bị nói ngọng rồi sao nữa?
Cha đã đặt tay giữa chi hoa và con đã thôi.
Và bây giờ con còn nói ngọc nữa không?
Dạ không.
Rồi, hallelujah. Đây là thằng 10 tuổi, con thứ 10 là nó bị nói ngọc, rồi mẹ nó đưa nó lên. Rồi chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho nó, vì nó không nói ngọc nữa, vì nó đã nói bình thường, để nó lên làm chứng cho Chúa. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Đó, nó hết nói ngọc rồi, vì nó đi giảng, nó không bị nói ngọc nữa, để nó đi tu rồi, cha tặng cho con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, để mai mốt con đi tu. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Bà cố 10 người con. Được mấy đứa, mấy con trai?
Dạ con được 4 đứa con gái, 6 đứa con gái.
4 đứa con gái, 6 đứa con gái. 6 đứa con trai. Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị con, mẹ con chúng con. Rồi ngồi với mẹ con bé. Đây con, đây ngồi với mẹ. Ngồi ghế dưới. Chị ngồi dưới dưới, ngồi dưới ngồi dưới, ngồi dưới. Rồi, mời con lên lên đây. Sướng nhỉ? Hallelujah! Vỗ tay mẹ lên, hallelujah! Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được ơn, con đem ơn đức mẹ và ơn Chúa tới cho mọi người. Là cái điều đơn lớn nhất của con. Và mới đây á, là năm 2016, hai vợ chồng con vô đây. Lần đầu tiên ở Quảng Ngãi con vào đây, con lên Hóc Môn con đi xe xuống đây tìm thấy cha. Cha đặt tay cho chồng con là cái đầu nó bị giải ghê lắm cha. Vừa bị lỗ mũi, viêm mũi gì như ứng. Thì cha đặt tay xong rồi cái con quằn quằn tới tới con vô con xin cha một cái này nữa. Thì cha ơi bây giờ vô xứ con thì ở xa mà người nghèo cũng nhiều. Thì cha chia cho con 50-50, cha cho con 5 cái đài và con mua 5 cái đài. Thì cha đồng ý cho cho. Cha cho thì con về con cũng chia sẻ cho mấy anh em công nhân miền Bắc một ít và anh chị em ở nhà một ít. Đặc biệt có một cái là Chúa chữa lành con hồi lúc nào cho chồng con lúc nào con cũng không hay.
Chồng con là sao được Chúa chữa lành bệnh tâm hồn, chồng con như thế nào?
Chồng con thì đạo đức sốt sáng nhưng mà bị cái đầu bị giải rứt tác với giải nó ra đó cha nào. Đi họ nó không có bắt đầu miết rồi chết rồi. Cái vô đây xin cha đẹp tay. Cha tay với con ngồi đó con Danny là nó cho rào luôn mũi viêm mũi dị ứng nữa. Nói vậy thì cha cũng đẹp tay và cho luôn mũi vừa trên cái đầu. Thì hai vợ chồng ung về thôi. Về rồi phớt đề ra cho mấy anh em công nhân và có một số con đĩa lại cho anh chị em ở gần. Thì khoảng 2 tháng sau có bà chị ở gần bả mà có độ mà cũng bỏ độ lâu thôi 40 năm. Bà lên mới kêu mày Kim, mày cho tao cái đà. Nó kêu can chồng con hỏi cho chị con nghe không? Cái con mới bấm nhỏ kêu chị con nghe thì cho, mà chị không nghe thì đừng có cho chứ gì chứ bỏ uổng. Ông nói vậy chứ kêu sao không nghe. Vậy cái thiệt nó nói lại với chị gì, nếu chị nghe thì chị nghe, mà chị nghe thì cắt nha. Chứ chị đừng có đưa. Dạ. Vậy cái rồi chị về chị nghe, chị đứng nó nói chạp cái con mới, anh Kim con mới lên kêu chú, ủa ai chị thương sao từ khi nay cái đầu nó bài đâu mất là chân trọ lúa mũi, từ khi nay cũng không uống thuốc luôn, mà miết tới mở tới ngày hôm nay cũng hết luôn chưa. Dạ.
Hallelujah. Đây là chồng của chị bị bệnh viêm da đầu và bị viêm mũi dị ứng và đã được Chúa chữa lành.
Dạ, còn ân thứ hai nữa là đứa con á, là nó giữa đứa đầu á là con bị thơ nghịch, mà thơ nghịch thì nó là mông cái bụng thơ ngồi chưa, sinh cái mông ra trước á.
Cái gì, nó bị bệnh gì?
Dạ, nó không bị bệnh mà nó có bầu cái đứa bé đứa thơ đó là nó nghịch, mình là nghịch cái ngôi mông.
À, nó đẻ, thay vì đẻ đầu ra trước thì đẻ mông ra trước phải không? Dạ. À, gọi là đẻ nghịch. Rồi
à, cái đó thì đẻ không được mổ, thì nếu tục tục nó hơi năm sau nó có bầu nữa thì một đứa bé em của nó cũng giống như vậy. Thì có sao nó vậy, con buồn, con kêu à, sao mà con nó là một đứa không được, hai đứa nó không thấy. Thì con nguyện lấy làm thương cho Chúa, con xin thì nó ở trong hạt môn đây, cái nó về nhà con khoảng tháng rưỡi nó để nó dưỡng sinh đó. Thì đi khám là bốn ở trong này bệnh viện Mê Công á cũng siêu âm là nó nghe như vậy, rồi về ngoài đó ông bác sĩ Hiếu của người ông cũng siêu âm như vậy. Thì miết tới cái tuần thứ cuối tuần 37 qua 38 thì buổi sáng con lên con nguyện làm Chúa thương xót, bởi vì nhà của bà suy con là đạo Phật chùa rồi cáo hết, đứa con trai rể con thì nó là tân tàm. Thì con nguyện con xin Chúa là nhờ Chúa và đất mẹ qua cái tay của con mà con chuyển đổi con xuống theo ý Chúa. Thì con cũng tới con làm như đó, con bữa sáng nó ngồi đó con cũng tới kêu đây là.
Rồi cái cùng nó đẻ sao, đẻ xuôi đẻ ngược?
Dạ, cha hơi ngày sau cái con đi chợ cái nó điện, mẹ ơi về chứ con đau bụng quá, từ dưới nhà bếp đây này có năm mấy cái mật nó bò chứ. Cái con lụi vừa con chạy về. Con về thì con đang đường đi, con kêu thôi sắp xếp đồ mày đi đã. À, rồi đi đẻ, rồi à, cuối cùng về con chở nó đi bệnh viện, và chở đi qua.
Rồi nó đẻ xuôi đẻ ngược.
Dạ em cho vô con cái này mà.
Nó đẻ xuôi đẻ ngược.
Dạ nó xuôi.
Rồi hallelujah. Ôi tôi còn đi bệnh viện rồi đi bệnh còn mất 5 cây số rồi 10 cây số rồi bao giờ mới tới. Đây tôi gửi tặng à, chị đó là người mà cộng tác với chúng tôi là 50-50, tức là tôi gửi cho chị 5 cái máy và chị đã đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho một người 40 năm bỏ đạo. Đó mới là cái ơn lớn nhất. Đó mới là cái ơn lớn nhất cho một người 40 năm bỏ đạo. Chứ còn đẻ xuôi đẻ ngược thì nó không quan trọng bằng cái 40 năm mà bỏ đạo, mà nghe lòng Chúa thương xót mà quay trở về. Mỗi người các bạn trẻ ngày hôm nay, xin các bạn tha thiết nài van các bạn bỏ phạt xuống. Tha thiết nài van các bạn hãy đến với lòng Chúa thương xót và làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cái này các bạn bớt đi một bữa ăn, bớt đi một chầu nhậu, rồi các bạn dầm cái máy đó đem gửi cho những người khác, giống như là hai cô bé đôi mươi mà sinh đôi đã làm công việc đó và đi giới thiệu cho những bạn trẻ khác để họ biết đến lòng Chúa thương xót. Với những bạn mà muốn đọc sách thì đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, mời các bạn làm công việc đó. Người ta có cười thì cười. Các bạn nghe lời của Chúa nói, hãy vững tin, đừng sợ. Người ta cười thì cười, hãy vững tin. Người ta có chê thì chê, hãy vững tin. Và nếu các bạn có gục xuống thì Chúa nắm tay các bạn và nói hãy. Đây, cha gửi tặng cho con.